kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ Thật Cho Đời Sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ đến bài số 31 trong loạt bài Ơn Thần Hữu Sống Trong Tay Chúa. Trong nhiều tháng nay, chúng ta đã qua một tiến trình học về ơn thần hữu của Chúa làm việc trong những khía cạnh của đời sống và trong mỗi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Điều chúng ta khám phá là ơn thần hữu Chúa có một mục đích đời đời cho công việc của Đức Chúa Trời. Ơn đó sử dụng mọi chi tiết trong cuộc đời của chúng ta và cho ích lợi đời đời của chúng ta, như trong trường hợp của Joseph và các anh của ông, cũng như là cha của ông là Jacob. Nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ của một bức hình lớn và lạ và vĩ đại vô cùng. Chương trình của Chúa cho dân sự Ngài, sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại, cho nước vĩnh hằng của Chúa trên đất và trong cõi đời đời. Cho nên, hôm nay trong phần đầu của bài Một Thời Để Sống, chúng ta muốn học để thấy được thế nào để sống cho mục đích đời đời của nước Chúa trong ngày tháng tạm bợ của đời sống mình. Như thường lệ, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ có hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến phần áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học cho đời sống cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 47 để chúng ta cùng theo dõi bài học hôm nay, Một Thời Để Sống, phần 1.
Anh chị em hỏi người bên cạnh có yêu Chúa không? Yêu Chúa thiết tha không? Yêu Chúa không vơi? Yêu Chúa suốt đời không? Làm sao chúng ta biết được là chúng ta yêu Chúa? Làm sao chúng ta trả lời được rằng con yêu Chúa thiết tha, con yêu Chúa không vơi, không thay đổi? Tôi tưởng nếu mà chúng ta hỏi Joseph yêu Chúa hay không, hay thực ra chúng ta không cần hỏi, chúng ta chỉ nhìn vào cuộc đời như của Joseph, chúng ta biết ông yêu Chúa. Cho nên những gì chúng ta nói là một phần, cái chứng minh nó không phải trong lời nói của mình. Cái chứng minh là chúng ta sống cho Chúa ra sao, chúng ta bước đi với Chúa như thế nào. Tại vì rất dễ để chúng ta nói chúng ta yêu Chúa không vơi, không dời, không mai một, nhưng mà ngày mai đó rồi sống cũng biết Chúa ở đâu, cũng biết sống nối kết với Chúa như thế nào, mặc dầu cảm xúc của chúng ta thì rất là nóng cháy bây giờ. Cho nên cái điểm so sánh và điểm nối kết của chúng ta để yêu Chúa là trong những thời điểm, trong ngày tháng mà Chúa giao phó cho chúng ta, chúng ta sống xứng đáng và sống đẹp lòng Chúa, sống đúng mục đích và đúng với danh vinh hiển của Chúa. Hôm nay chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký, nối kết một phần với lại công việc của Joseph mà chúng ta thấy được ở trong đoạn 47. Xin anh chị em cùng dỡ ra, tôi đọc từ câu số 13. Sau đó tôi sẽ nhảy qua đọc câu từ câu số 27, giúp cho chúng ta thấy hai phần mà hôm nay chúng ta đề cập tới, đó là một thời để sống, tức là nói về công việc của Joseph, một thời để chết, nói về sự đối diện sự chết của Jacob. Mặc dù chúng ta sẽ không có giờ để nói cả hai, nhưng mà tôi muốn đọc cả hai phần để chúng ta có thể thấy được câu số 13, đoạn số 47. Và sự đói kém lớn lắm nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa, xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng: nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Giô-sép phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi sau, dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa, bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bổn thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang. Giô-sép bèn mua hết thảy đất ruộng trong xứ Ê-díp-tô cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ê-díp-tô đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Xong ruộng đất của các thầy cả thì Giô-sép không làm mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương của Pharaoh đã cấp cho, thế cho những thầy cả chẳng đem bán đất mình. Câu số 27. Vậy Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc xứ Ê-díp-tô, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngày gần chết, Israel gọi Giô-sép con trai mình mà nói rằng: nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay trên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha, xin con đừng chôn cha tại đất Ê-díp-tô. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi đất Ê-díp-tô, chôn chung cùng mồ mả của người. Giô-sép thưa rằng: con sẽ làm y theo lời cha dặn. Khi Gia-cốp nói: con hãy thề đi, Giô-sép bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Một thời để sống, một thời để chết. Một thời để sống thì dễ hiểu, thời để chết thì có lẽ một số chúng ta chưa có suy nghĩ tới, cũng chưa muốn suy nghĩ tới. Nhưng mà nó là một phần ở trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay chúng ta muốn nói là sống chết để có hiệu quả với mục đích Chúa. Ai cũng sống, ai cũng chết trong đời sống của mỗi người. Nhưng mà làm sao để sống và làm sao để chết hiệu quả đúng với mục đích mà Chúa ban cho. Cho nên có hai điều mà chúng ta muốn suy nghĩ ở đây. Thứ nhất là chúng ta cần thi hành cái công tác của đời sống. Có một cái công tác mà Chúa giao cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta tất cả đều có sự kêu gọi cho nước Chúa. Cho nên chúng ta phải sống làm sao để thực hiện công việc đó trong đời sống mà Chúa giao phó cho mình. Thứ hai là chúng ta cần chuẩn bị đối diện với sự chết. Như tôi nói, chúng ta ít suy nghĩ tới, nhưng mà đây là điều cũng rất cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta không biết đối diện với ngày cuối cùng, chúng ta sẽ không biết đối diện với ngày hiện tại. Chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần Kinh Thánh này hơi khác hơn một tí. Tôi chỉ dùng phần Kinh Thánh để nói về công việc của Giô-sép, để nói rằng Chúa đã dẫn Giô-sép tới một thời điểm làm công việc này, và công việc này nối kết với công việc đời đời mà Chúa thực hiện cho dân sự Chúa, thực hiện cho nước Chúa, và nối kết với tất cả sự phước hạnh cho cả thế gian. Chúng ta sẽ học coi thử là từ khi hiểu biết công việc hay là sứ mệnh của đời sống Giô-sép thì nó nối kết với chúng ta, sứ mệnh của đời sống của chúng ta ra sao. Nhưng mà để nói về thời điểm của chúng ta thì tôi mời anh chị em dỡ ra ở trong sách Truyền Đạo. Nói về các thời điểm thì Truyền Đạo đưa ra cho chúng ta một phần Kinh Thánh giúp để chúng ta suy nghĩ ở đây. Giúp cho chúng ta suy nghĩ rằng trong thời điểm ngày tháng của chúng ta thì Chúa ban cho một sự nối kết rất là mầu nhiệm và cũng rất khó thấy. Và điều đó chúng ta cần hiểu là làm thế nào đời sống chúng ta có bước đi trong những kỳ hạn mà Chúa giao phó, có thể sống được cho Chúa. Đoạn số 3, sách Truyền Đạo. Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời đều có kỳ định. Có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá vỡ, có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn, có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá, có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm, có kỳ mất, có kỳ giữ lấy, có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách, có kỳ may, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? Câu hỏi rằng đời sống này có ý nghĩa gì? Ta thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rèn lấy mình. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Dầu vậy công việc Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu đến cuối cùng người ta không thể hiểu được. Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Lại ai nấy phải ăn uống và hưởng lấy phước lành của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời, người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chỉ đặng. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt Ngài. Nơi đây là một cái đoạn kinh thánh rất là kỳ diệu. Chúng ta nghe cũng thấy mông lung triết lý ở nơi đó, nhưng mà chúng ta hiểu một số vấn đề ở đây. Đó là trong đời sống của chúng ta, như chúng ta thấy đó, có những kỳ, có những thì giờ, có những thời điểm. Một số chúng ta đã đi qua nhiều kỳ, nhiều chặng đường. Chúng ta biết nhìn lại những chặng đường đó, chúng ta thấy được những bước tương lai. Có những kỳ trong đời sống chúng ta không có chuẩn bị được hay là không thấy trước được, nhưng mà nó xảy đến. Tức là chúng ta hiểu đây là vấn đề của đời sống. Vấn đề đời sống nó thay đổi, đời sống không có như vậy hoài. Đời sống chuyển động trong cái màu nhiệm của nó, có những sự thấy được, có những điều không thấy được. Nhưng mà tất cả thì ở đằng sau những cái thời định, trong những cái sự thay đổi đó, có sự đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là câu số 11, khi Chúa nói rằng phàm vật gì Đức Chúa Trời làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Tức là có những cái thì giờ mà Chúa làm đều có mục đích, rồi Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng loài người. Có một sự nối kết mà Chúa làm ở trong thì giờ của sự hiện tại của chúng ta, chóng qua, đi qua rất là nhanh, nhưng mà nối kết với cái cõi đời đời. Và cái điểm ở nơi đây là chúng ta không hiểu được sự nối kết đó. Không ai có thể thấy được sự nối kết của ngày tháng bình thường của mình vào trong chỗ đời đời. Chúng ta hiểu nó có bởi vì lời Chúa nói, và chúng ta đang học để làm sao sống cái ngày hiện tại nối kết với cõi đời đời. Giống như là ngày tháng của Joseph đi qua tất cả những lên xuống trong chỗ thay đổi mà ông không có đoán được, cũng không dự được cho mình. Làm thế nào ông sống những ngày đó, ngày hiện tại của mình mà nối kết với lại chương trình đời đời của Chúa. Rồi nói thêm cho chúng ta đó là mọi việc Đức Chúa Trời làm nên đều có đời đời, câu số 14. Nghĩa là điều mà chúng ta làm á, nó không còn đời đời. Những gì chúng ta làm sẽ mất đi, nhưng những gì Chúa làm trong đời sống và qua đời sống của chúng ta, ở trong bàn tay của Chúa và thời điểm của Chúa thì còn lại. Cho nên cái điểm mà chúng ta sẽ hiểu và sẽ thấy rằng trong những kỳ hạn của đời sống, thời điểm của mình, ngày tháng đó Chúa dùng. Và chỗ nào Chúa dùng và Chúa nối kết với mục đích đời đời của Chúa sẽ còn lại. Những gì không được Chúa dùng và không nối kết trong Chúa và qua Chúa sẽ mất đi. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta rằng chúng ta sống như thế nào mà ngày tháng tạm bợ hiện tại trở thành kết quả đời đời. Như chúng ta thấy trong thí dụ của đời sống của Joseph, và chúng ta hiểu biết điều đó cho mình. Điều này là một cái lẽ đạo hết sức là quan trọng, hay là một sự hiểu biết rất là quan trọng, bởi vì chúng ta rất dễ để sống cho ngày thường trước mặt, ngày tới, ngày lui, sống những ngày mà chúng ta có được, rồi cũng không biết là nó kết quả ra sao và Chúa dùng như thế nào, và cái mục đích hay là sự kêu gọi lớn của chúng ta ra sao. Tôi muốn từ chỗ hiểu biết đó để nối kết một điều, đó là chúng ta hiểu Joseph có sự kêu gọi cho đời sống của ông. Chúng ta hiểu là Chúa đã chuẩn bị ông và dẫn ông đi cái con đường qua nhiều khúc quanh để có thể đứng vào một thời điểm. Chúa ban cho ngày giờ, Chúa ban cho lịch sử, Chúa ban cho tất cả những cái cơ hội đó để sống cho Chúa, và những quyết định của ông, ngay cả những điều mà ở đây ông phát lương, ông đổi lương thực lấy ngựa chiên bò, rồi ông đổi lấy đất, mọi chuyện đó là công việc làm hàng ngày, công việc làm của thời hiện tại của ông, nhưng mà nó ở trong bàn tay của Chúa, làm thế nào đó nối kết ra một cái sự gây dựng của dân sự Chúa, của luật pháp Chúa, của đấng Mê-si, của nước đời đời, mà ở nơi đó chúng ta muốn thấy coi đời sống của mình như thế nào. Hôm nay như tôi nói là trong bài học của chúng ta thì tôi dùng câu chuyện của Joseph, thời điểm của Joseph như là một cái cửa sổ mở ra để chúng ta có thể nhìn thấy sự nối kết đó trong đời sống của mình. Để có thể thấy được điều đó thì nghe lại lời Joseph nói về sự nối kết này ở trong ý của Chúa. Xin dở trở lại đoạn 45. Khi Joseph nói về điều mà Chúa làm xảy ra trong đời sống của ông khi các anh đối diện với ông là người mà họ đã bán xuống nơi Ai Cập, thì ở đây ông dùng những câu này để nói về có một cái công việc của Chúa làm ở đằng sau tất cả những điều này, thực hành chương trình của Chúa, câu số 5, đoạn 45. Bây giờ đừng sầu não cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này, vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không cày cấy chi gặt hái được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, không phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh cai quản nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Chúa sai Joseph xuống để đứng ở trong một thời điểm bây giờ gọi là cha của Pharaoh, tức là người hướng dẫn cho Pharaoh làm những cái chương trình này và cai quản cả xứ Ai Cập, không phải chỉ cho các anh em của mình, cho dân sự của mình, nhưng cho cả toàn xứ mà chúng ta vừa đọc. Để Chúa cứu những người qua cơn đói kém, hay là Chúa làm cái chương trình của Chúa, Chúa đặt để Joseph ở nơi chỗ đứng của mình. Và ngay trong những ngày hưng thạnh của 7 năm mà đầy sự dư dật đó, nếu chúng ta dở lại đó, thì cái công việc của Joseph cũng rất là nhiều. Tôi muốn chỉ ra công việc mà ông làm đó, ông làm công việc đó trong cái ngày tháng của ông, 7 năm, ông lo công việc khi mọi sự dư dật, đoạn 41 câu số 47, thì giúp cho chúng ta nghe điều đó. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sanh sản đầy dẫy, Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ê-díp-tô và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi các ruộng chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều như cát nơi bờ biển, cho đến nỗi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Chúng ta nhớ rằng để mà có thể thâu trữ lương thực như vậy đó là phải xây bao nhiêu cái kho, đặt để trong bao nhiêu thành, rồi phải gây dựng những gọi là hệ thống di chuyển đem vào kho, rồi chúng ta phải có những công việc canh gác của những người lo an ninh, tất cả những đó, cả một cái sự tổ chức làm rất là lớn ở trong công khó của ông. Đó là công việc Joseph làm. Còn Joseph đi lấy lương thực về lo những chương trình đó. Nhưng mà ở đằng sau đó không phải là chỉ lo lương thực, không phải chỉ là trữ mà thôi. Nó nối kết với một chuyện đời đời mà Chúa làm, mà trong những ngày tháng đó ông nối kết được. Mà trong những ngày tháng của chúng ta cũng phải hỏi. Rồi chúng ta trở lại đoạn Kinh Thánh bây giờ, đã tới cái chỗ đói kém này thì đã 2 năm rồi. Câu số 13 nói rằng vả sự đói kém lớn lắm nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đều hao mòn bởi ách đói kém. Rồi mình thấy Joseph lại làm công việc đó, bán lương thực ra lo cho những người đói, trong khi đó thì lại phải trung thành với lại Pharaoh, đem tiền vào kho Pharaoh đổi lương thực để lấy thú vật bầy chiên bầy bò, sau khi hết rồi thì đổi lương thực lấy đất lấy đai, tức là ông làm cái công việc như là một người phục vụ hết lòng cho Pharaoh, là chủ của mình, là vua ở trong nơi mà ông phục vụ. Nhưng mà đằng sau đó không phải chỉ là việc ông làm cho Pharaoh, ở đằng sau đó công việc của ông nó nối kết tới một cái chương trình mà Chúa làm thực hiện qua những cái ngày tháng đó, mà đụng tới sự cứu rỗi của chúng ta hiện tại bây giờ nữa. Như vậy thì tôi muốn hỏi chúng ta rằng, như vậy đó, nếu mà cái đời sống của Joseph được nối kết một cách thâm sâu như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được chỗ đứng của mình và cũng có thể hiểu được có một cái sự nối kết tương tự, hay là có con đường để chúng ta học hiểu sống cái ngày tháng của mình trong sự tạm bợ chỗ định sẵn cho mình, trong ngày lên xuống của mình mà có kết quả đời đời cho Chúa. Hôm nay thì hơi khó hơn chút xíu, không phải cái câu chuyện của Joseph hay là Jacob để dễ mà theo. Cho nên nhớ ngồi gần ai đó mà hễ thấy có Kinh Thánh thì phải dở, tôi đọc cái phần Kinh Thánh nào ráng lật theo. Người nào ngủ gục thì thục cùi chỏ dùng để chúng ta học. Bởi vì tôi muốn nói là chúng ta có một cái sự kêu gọi thánh, sự kêu gọi đời đời cho mỗi người. Nói điều đó ra thì chúng ta hiểu trong lý trí của mình. Nhưng mà trong hiện tại đó, rất ít người có thể sống được ở trong cái sự kêu gọi thánh đó. Có những người sống đi theo Chúa cả chục năm rồi cũng không biết cái sự kêu gọi là cái gì. Cũng không biết là mình sống nối kết ngày tháng của mình với đức tin ra sao và thực hiện điều gì. Và cuối cùng có làm xong hay không cũng hiểu được. Và chúng ta muốn hiểu rằng làm thế nào để tôi sống mà trong cái mập mờ của ngày tháng chóng qua này, mà tôi có thể biết được trong đức tin rằng nối kết với chương trình đời đời của Chúa.
Quý khán giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Một Thời Để Sống. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Làm sao để chúng ta có thể thiết lập thứ tự ưu tiên của đời sống mình, để dầu sống chết thế nào thì cũng được hữu dụng cho nước Chúa. Trong phần áp dụng kế tiếp, chúng ta muốn thực nghiệm nguyên tắc đã học vào kinh nghiệm theo Chúa hằng ngày. Xin quý vị suy nghĩ về đời sống của cá nhân mình trong ánh sáng lớn của sự kêu gọi đời đời của ơn thần hữu Chúa.
Khi chúng ta nhắc nhở nhau rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, và trong thời điểm sống đó, tất cả giá trị đời sống chúng ta được đo lường trên căn bản đời đời và giá trị vĩnh viễn, thì đây là một chỗ mà ai trong chúng ta cũng phải ngừng lại để suy nghĩ cách cẩn trọng và rõ ràng. Vì nếu để tự mình quyết định và để tự mình đo lường, thì chúng ta có nhiều cách để đánh giá trị ích lợi của ngày tháng mình đã sống và những chuyện mình đã làm. Nhưng không ai tự do đo lường cả. Vì đời sống của chúng ta được ban cho từ Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo ra mỗi một con người của chúng ta và Ngài có mục đích cho mỗi chúng ta. Và Ngài có tiêu chuẩn để đo lường một đời sống đã sống ra sao theo ý Ngài đã định. Sứ đồ Phaolô rất quan tâm đến vấn đề sống đúng mục đích và sống đúng giá trị trong tiêu chuẩn của Chúa. Vì ông hiểu nguyên tắc sống, những gì chúng ta thực hiện trong ngày tháng tạm bợ này sẽ được đo lường trên căn bản đời đời của Chúa, bởi thước đo của Chúa và dưới tiêu chuẩn mà Ngài đã thiết lập. Cho nên ông viết cho các tín hữu tại hội thánh Corinto rằng, trong Corinto nhất đoạn 3 câu 9 đến câu 15, vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình đã xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền để lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Điểm quan trọng đầu tiên để đo lường là hình ảnh cái nền mà sứ đồ Phaolô dùng để cho thấy một giới hạn và một luật định rất rõ ràng cho mỗi đời sống. Đời sống sẽ được đo lường đầu tiên và trước hết là đã được xây trên nền có đúng hay không. Ông viết chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Căn bản đầu tiên của cuộc đời đó là được xây dựng trên nền tảng của Đức Chúa Giêsu Christ hay không. Nghĩa là khi đối diện với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, cũng là đấng quan sát đời đời, thì chúng ta đo lường đời sống mình trên căn bản nào để đối diện với Chúa. Trên nền tảng của đạo đức của mình, của tôn giáo, của triết lý, của sự nghiệp, hay là trên đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giêsu trong ân điển Ngài đã ban cho. Câu nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa rất đơn giản, đó là sự được cứu rỗi ban cho từ Đức Chúa Trời qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ hay là Chúa Cứu Thế Giêsu. Sự cứu rỗi này mà Kinh Thánh dạy là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho những người có tội ăn năn, nhận rằng mình có tội đối với Chúa và không có cách nào giải quyết vấn đề tội lỗi của mình được, chỉ có gieo mình xin Chúa thương xót tha thứ trong hồng ân của Chúa mà thôi. Và khi bắt đầu chấp nhận rằng mình là người có tội đáng chết mất và tin rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là con Đức Chúa Trời, sanh ra làm người để gánh thế án phạt tội lỗi cho mình và tha thứ toàn vẹn cho mình, không phải vì mình có công đức hay là tu thân làm thiện, nhưng chỉ vì ơn thương xót Chúa ban cho một người hoàn toàn không xứng đáng, thì Kinh Thánh dạy rằng người đó được cứu, người đó được tha thứ, người đó được ban cho sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu và đã bắt đầu đặt cuộc đời của mình trên nền tảng đức tin. Cho nên sự phân biệt đầu tiên là nền tảng căn bản hơn hết, đó là sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được cứu hay là chưa. Nếu nền này không có thì không có gì để đo lường cả. Người không tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu là người xây dựng cuộc đời trên một nền tảng hoàn toàn ở ngoài đức tin và không thể nào có thể đối diện với Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Kinh Thánh nói rõ ràng và chắc chắn về điều kiện xây dựng cuộc đời đúng trên nền tảng đức tin trong Chúa Cứu Thế Giêsu như vậy. Giăng đoạn 3 câu 16 tới câu 18. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Nhưng với những người đã tin nhận Chúa và sống bởi đức tin, thì sự đo lường cuối cùng của cuộc đời không phải là vấn đề cứu rỗi hay là phán xét nữa, nhưng là phần thưởng của đức tin và sự thực hữu để hầu việc phục vụ Chúa trong toàn cõi đời đời. Giá trị của đời sống mình được đo lường trên căn bản mục đích Chúa giao phó đã sống trong đức tin ra sao. Vì thế sứ đồ Phaolô nhắc nhở, ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Sứ đồ Phaolô dùng sự phân biệt của bản chất kim loại để so sánh với giá trị lâu dài quý báu, đặt song song với chất liệu rơm, gỗ, cỏ khô, dễ dàng tiêu hao vì mang bản chất tạm bợ. Dầu sau khi đã được cứu, một người có thể sống với những giá trị như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà thôi, không dài lâu, không tồn tại, rất chóng tàn, rất chóng qua. Hay là người đó có thể sống với giá trị như là vàng, bạc, bửu thạch, nghĩa là sống cho giá trị đời đời của Chúa đã dạy bảo trong Kinh Thánh, thì đời sống sẽ còn lại vàng, bạc và bửu thạch. Còn nếu sống đeo đuổi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì của đời tạm này, giàu với đức tin trong Chúa, thì cộng lại sẽ như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Và trong ngày đo lường, đánh giá ban thưởng của Chúa, tức là ngày Chúa trở lại, thì Phaolô viết công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Trong sự đoán xét của Chúa phân biệt thiệt hư, thì như lửa đốt cháy bày tỏ bản chất thật của diễn tiến của cuộc đời. Ai sống với giá trị nào sẽ được đo lường cách chính xác, rõ ràng, công khai, không sai trật. Công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp cách rất rõ ràng, đó là với người tin Chúa, công việc và đời sống trong thời gian tạm bợ có một chỗ nối kết rất rõ ràng với cõi đời đời. Điều gì xây dựng trên nền tảng đức tin mà còn lại thì là phần thưởng đem về thiên đàng để sống hầu việc Chúa trong cõi vĩnh hằng. Còn nếu không thì sẽ trắng tay, dầu là đã được cứu. Ông viết, ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu. Xong dường như qua lửa vậy, nghĩa là trắng tay không còn gì để đem vào trong cõi vĩnh hằng. Chúng ta đã được nhắc nhở qua cuộc đời của Joseph, mỗi một người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, và quyết định quan trọng nhất cho mỗi chúng ta trong thời hiện tại đó là tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được sự tha tội và cứu rỗi linh hồn. Và sau đó, mỗi một cuộc đời có những thời điểm và cơ hội để hoàn thành mục đích mà Chúa đã giao phó ban cho, và kết quả là chuyện đời đời.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mong rằng lời Chúa đem đến sự tươi mới cho đời sống tâm linh của quý vị, đồng thời cũng đem lại sự khích lệ để quý vị có thể sống một đời sống nóng cháy để đạt thành mục đích của Chúa trong đời sống của mình. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Đây là địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.